Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài giảng của cha Raniero Cantalamessa trong phụng vụ suy tôn thánh giá thứ sáu tuần thánh 30 tháng 3 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ." Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, mà đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: "Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh." Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: "Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người trao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lên ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi Chúa Giêsu tử nạn, các môn đệ rơi vào tình huống đau buồn tuyệt vọng, và xen lẫn vào đó là nỗi sợ người Do Thái. Trong bối cảnh này, các vị đã quy tụ bên nhau, nhưng cũng có hai vị quay về quê nhà. Trên đường trở về làng quê Emmaus, hai người môn đệ ấy đã được Chúa hiện ra và củng cố niềm tin. Với sự vui mừng, hai vị vội vã trở về Jerusalem loan báo tin mừng. Trong những giờ phút hai ông chia sẻ tin vui phục sinh và các tông đồ đang bàn tán về việc Chúa phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra giữa các vị. Tuy nhiên, lúc này đây các vị lại hoảng sợ. Chúa phục sinh, thân xác Ngài không còn chịu sự chi phối của không gian thời gian. Sự xuất hiện của Người sau khi chết sẽ là một kinh nghiệm quá mới, quá lạ thường đối với các tông đồ. Các vị đã sợ vì chưa hiểu và tin đủ. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các vị. Ngài đã ban bình an và củng cố niềm tin cho các vị. Đứng giữa các vị, bởi đây là giờ phút quy tụ củng cố. Đứng giữa, vì Ngài là trung tâm mà các tông đồ quy chiếu về. Ngài ở giữa các vị, chứ không ở đâu xa. Trong thời khắc đau khổ của các tông đồ, Chúa đến ngay giữa để xoa dịu, để ban bình an đích thực. Bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban trước khi chịu chết. Đó là sự bình an đạt được với cái giá là cái chết của người trên thập giá. Chúa Giêsu đến củng cố lòng tin cho các vị, vì cho đến giờ phút này, các vị vẫn còn yếu lòng tin. Cái chết mà nhờ đó Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại thì các môn đệ lại hiểu đó như một sự thất bại. Đồng thời, sau khi mai táng thầy trong mộ, ở các môn đệ, lòng tin vào việc cứu chuộc thế gian của thầy mình như thể đã tắt. Bên cạnh đó, những dấu chỉ về việc thầy sống lại đã có, nhưng lúc này, hầu hết ở các tông đồ, những dấu chỉ ấy vẫn chỉ là dấu chỉ. Dấu chỉ có vai trò quyết định trong việc phát sinh đức tin. Dấu chỉ cần thiết để con người nhận ra Chúa sau khi người sống lại. Tùy mỗi người mà Chúa gửi đến những dấu chỉ khác nhau. Ở Maria, đó là cách gọi tên thân mật. Ở người môn đệ được yêu dấu, đó là ngôi mộ trống. Với hai môn đệ trên đường Emmaus, đó là thời khắc bẻ bánh. Còn lúc này, với các tông đồ, Chúa lại gửi đến dấu chỉ rõ ràng hơn. Ở đây, các tông đồ được thấy các vết thương, được chạm đến người và được chứng kiến việc người ăn cá. Thêm vào đó, người còn giảng giải kinh thánh. Trong hoàn cảnh buồn sầu lo sợ, thì giờ đây, các tông đồ lại vui mừng. Lòng tin non yếu thì nay mạnh mẽ hơn. Trước đây, chưa hiểu đủ về thầy, thì giờ đây chính nhờ thầy, các vị có được lối hiểu sâu xa hơn. Thầy là đấng Kitô chịu đóng đinh, thầy không được giữ khỏi cái chết, nhưng đấng chịu chết ấy lại là đấng phục sinh, người đang đứng trước các ông, người đã chiến thắng cái chết. Như vậy, đi theo thầy không phải sẽ rơi vào cảnh huống bị tiêu diệt hoàn toàn bởi cái chết, vì cái chết không thể làm hại các vị vĩnh viễn. Giờ đây, thầy ban bình an, đó không phải là bình an của cuộc sống không xáo trộn, không biến động, nhưng là sự bình an sâu xa trong tâm hồn, dẫu đang ở trong thử thách. Bình an vì được sống trong tình trạng được Thiên Chúa quan phòng. Có thể nói, từ đây, lòng trí các vị trở nên vui mừng, vì khi khác rằng sự chết không thắng được đấng phục sinh, và vui mừng vì hiểu con đường Chúa đi, và biết con đường Chúa mời gọi các vị đi. Chúa Giêsu đã chịu chết và đã phục sinh. Đó là nội dung mà sau này các tông đồ sẽ loan báo cho muôn dân. Muôn dân sẽ được rao giảng sự hoán cải và sự tha thứ tội lỗi. Mọi người được mời gọi quay về bên Thiên Chúa, đấng đã tỏ cho con người biết tình yêu của người qua con đường tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Biến cố Chúa hiện ra củng cố lòng tin và trao sứ mạng cho các tông đồ, khơi lên trong chúng ta niềm vui. Chúng ta vui mừng cho các tông đồ và vui cho chính chúng ta. Nếu năm xưa Chúa phục sinh không thương củng cố lòng tin của các vị, những người với niềm tin còn non yếu, hay nếu năm xưa Chúa không quy tụ và làm mạnh sức các vị, những người vốn đang còn sầu khổ tuyệt vọng, thì liệu rằng các vị có đủ mạnh trong đức tin, đủ lớn trong đức cậy, đủ nồng nàn trong đức mến để hăng say trao truyền tin mừng sau này? Chính Chúa đã củng cố các vị trong tư cách chứng nhân, bằng cách hứa là các vị sẽ nhận được quyền năng từ trên cao. Đoạn đường các vị tưởng chừng đã kết thúc, nhưng Chúa đã mang đến một khởi đầu mới cho các vị. Vui mừng cho chúng ta, vì hôm nay Chúa dạy chúng ta về lòng vị tha. Trước những người tông đồ vốn trước đó trốn chạy, thậm chí vì yếu đuối mà chối thầy. Thế nhưng, lúc này đây, vị thầy cao thượng ấy vẫn đến với các ông. Yêu và hiểu các tông đồ, nên vị thầy cao cả ấy vẫn ôm ấp, hướng dẫn và củng cố. Đối với con người, vì vị tha nên Chúa đã chết cho con người. Dẫu con người chống đối, thậm chí đưa Ngài đến cái chết, nhưng ngay hôm nay đây, Chúa lại sai các tông đồ đến với con người. Kinh nghiệm của các tông đồ hôm nay giúp ích cho chúng ta. Chính thái độ khó tin của các vị lại là một bảo đảm có tính vững chắc cho đức tin chúng ta. Đức tin của các vị có được không phải là kết quả của một thái độ chấp nhận dễ dãi hoặc mê tín. Nếu không, đức tin ấy sẽ là thứ đức tin thiếu chắc chắn. Đức tin chúng ta dựa trên những con người lý trí, có óc phê bình. Các tông đồ đã tin, và hôm nay chúng ta thừa hưởng kho tàng đức tin của các vị. Hôm nay chúng ta tin, Đây không phải là chuyện cá nhân cảm tính. Chúng ta tin tất cả những gì Thiên Chúa tỏ cho chúng ta bằng Kinh Thánh và Thánh Truyền. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Xin cho chúng con được trở thành chứng nhân của Chúa như Chúa mời gọi. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Amen.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang đổ lên khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hơn 30.000 người lớn được đón nhận vào giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ trong đêm vọng phục sinh. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết, theo các báo cáo sơ khởi của 85 trong tổng số gần 200 giáo phận tại Hoa Kỳ, hơn 30.000 người đã được đón nhận vào giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ trong đêm vọng phục sinh 31 tháng 3 vừa qua. Những người chưa bao giờ chịu phép rửa tội, đã được rửa tội, được rước lễ lần đầu, và được ban phép thêm sức. Các ứng viên, tức là những người đã được rửa tội theo một truyền thống Kitô giáo khác, đã được đón nhận vào giáo hội công giáo qua việc tuyên xưng đức tin, được thêm sức và rước lễ lần đầu. Tổng giáo phận Hoa Kỳ với số người công giáo lớn nhất nước là Tổng giáo phận Los Angeles đã tiếp đón 1.700 người. Sát bên Tổng giáo phận Los Angeles, Tổng giáo phận San Francisco chào đón 173 tân tòng và 169 ứng viên. Cũng trong tiểu bang California, 1.091 tân tòng và ứng viên đã được đón nhận vào giáo hội tại giáo phận San Diego. Các tổng giáo phận khác có đồng số tân tòng và các ứng viên là Galveston, Houston 2.154, Atlanta 1.988, Seattle và New York 868. Tin Paris, Pháp Quốc. Một linh mục Philippines được vinh danh trong số các vị tứ đạo Kitô thời hiện đại. Trong sự kiện đêm của các chứng nhân, một sự kiện thường niên được tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, bắt đầu từ năm 2008 để vinh danh các Kitô hữu trên toàn thế giới bị bách hại, bị giết chết vì đức tin và bên vực đức tin, vừa được tổ chức tại Paris hôm 16 tháng 3 vừa qua. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã vinh danh cha Marcelito Paez, một linh mục người Philippines đã bị sát hại. Cha Marcelito Paez đã bị một tay súng giết chết vào tháng 12 năm ngoái. Tên tuổi của sát thủ vẫn chưa được xác định. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã đưa tên cha vào danh sách các vị tứ đạo Kitô giáo thời hiện đại. Hình của cha Paez được đặt tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Paris, cùng với những tín hữu khác đã bị giết hại. Trong đó có cha Jacques Hamel, người đã bị một người Hồi giáo cực đoan sát hại tại Normandy vào năm 2016. Đức cha Robert Mayari của giáo phận San Jose ở miền Bắc Philippines nói rằng, việc tưởng nhớ cha Paez là một nguồn vui cho giáo phận, vẫn còn đang thương nhớ cha. Đức cha nói với hãng tin UCAN, việc nhìn nhận sự tử đạo của cha nói với chúng tôi rằng cha đã chết khi làm điều chính nghĩa. Cha hy sinh mạng sống vì người dân cần cha giúp đỡ. Cha Paez, 73 tuổi, đã bị bắn chết vào ngày 4 tháng 12 năm 2017, khi đang trên đường trở về nhà sau khi trợ giúp giải phóng cho một tù nhân chính trị. Cha là một nhà truyền giáo ở vùng nông thôn Philippines và được biết đến với việc ủng hộ nhân quyền. Giám đốc quốc gia của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Philippines nhận định. Cha Paez đã tứ đạo, ngay cả khi cha sống, để bảo vệ người nghèo và người bị áp bức. Cha nhắc nhớ cho tất cả chúng ta sống đức tin và chiến đấu cho đến chết vì sự thiện và lẽ phải. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagley lên án nạn tin giả hoành hành tại Philippines. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagley, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, đã lên án việc tiếp tục loan truyền những tin giả. Ngài nói rằng mọi người nên tránh và chiến đấu với những chiến lược lôi kéo đang gieo rắc chia rẽ để phục vụ những mưu toan chính trị. Đức Hồng Y nói rằng Ngài rất buồn khi các phương tiện truyền thông hiện đại đã bị giãn lược thành các con rối cho các chiến lược leo lái con người. Những chiến lược lôi kéo đang phát triển mạnh trong bối cảnh không có sự tôn trọng. Đó là lý do tại sao tin tức giả tăng nhanh, cố tình đánh lừa người khác. Đức Hồng Y Tagley nói như trên trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Manila khi cử hành lễ dầu vào ngày thứ năm tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua, cùng với Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, sứ thần tòa thánh tại Philippines, Đức giám mục phụ tá Broderick Fabilio của Manila và Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, nguyên Tổng giám mục Manila. Hơn 400 linh mục của Tổng giáo phận Manila đã tham dự thánh lễ và lặp lại các lời hứa khi được thụ phong linh mục. Đức Hồng Y Tagley chia sẻ, chúng ta hãy chấm dứt ngay các tin tức giả mạo. Chúng ta không được kêu gọi và hiến thánh để rồi truyền bá tin giả. Chúng ta chỉ truyền bá tin mừng, đặc biệt là qua chứng tá của chính cuộc đời chúng ta. Đức Hồng Y Tagley nhấn mạnh đặc biệt đến tầm quan trọng của tính toàn vẹn trong những người rao giảng tin mừng, và thêm rằng tin mừng chỉ có thể đến được với lòng người nếu tin mừng được công bố không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể. Và chứng tá là chính cuộc sống của người rao giảng. Đó là lý do tại sao nhiều người không lắng nghe tin mừng, vì họ không nhìn thấy tin mừng được thể hiện nơi chính những người rao giảng. Họ đang tìm kiếm những người thể hiện được tính toàn vẹn, trong đó lời nói của họ phù hợp với hành động của họ. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Hồng Y chỉ trích tin giả. Trong hội nghị tại Philippines hồi năm ngoái về Tân Phúc Âm Hóa, Ngài đã chỉ trích mạnh mẽ các cơ quan truyền thông chính phủ và tư nhân trong việc tung tin giả. Trong khi nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của các linh mục và các nam nữ tu sĩ trong việc tuyên xưng lời Chúa và loan báo chân lý, Đức Hồng Y Tagley nói các tín hữu giáo dân cũng phải chia sẻ cùng sứ mệnh truyền giáo và loan truyền sự thật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần quấy bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, trong phụng vụ suy tôn thánh giá hôm thứ Sáu tuần thánh ngày 30 tháng 3 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Cha Cantalamessa tiếp tục chia sẻ như sau. Gioan đã khám phá ra điều này khi ở cùng Ngài. Đó là sự tràn đầy niềm vui và cuộc sống sung mãn. Chúng ta hãy làm sao để trong tất cả các diễn từ về thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi, lời mời gọi chân thành của Đức Thánh Cha trong tông huấn niềm vui phúc âm được vang vọng như những lời dưới đây. Tôi mời gọi tất cả Kitô hữu ở mọi nơi vào khoảnh khắc này, hãy canh tân một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô, hoặc ít nhất là một sự cởi mở để cho người có thể gặp được họ. Tôi yêu cầu tất cả các bạn làm điều này không mệt mỏi mỗi ngày. Đừng ai nghĩ rằng lời mời gọi này không dành cho mình, vì không ai bị loại trừ khỏi niềm vui được Chúa mang đến. Gặp gỡ Chúa Kitô một cách cá vị vẫn còn là điều có thể trong cuộc sống hôm nay, vì người đã sống lại. Người đang sống không phải là một nhân vật của quá khứ. Mọi thứ đều có thể sau cuộc gặp gỡ cá vị này. Trái lại, khi không có cuộc gặp gỡ đó, không có gì ổn định hoặc lâu dài. Bên cạnh tấm gương là cuộc đời của Ngài, Thánh Gioan Thánh Sử cũng đã để lại một thông điệp bằng văn bản cho những người trẻ tuổi. Trong thư thứ nhất của Ngài, chúng ta đọc thấy những lời làm rung động từ những bậc cao niên cho đến những người trẻ trong các giáo đoàn mà Ngài thành lập. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em. Anh em là những người mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em, và anh em đã thắng ác thần. Anh em đừng yêu thế gian, và những gì ở trong thế gian. Thế giới mà chúng ta đừng say mê, cái thế giới mà chúng ta đừng chiều theo, như chúng ta biết, không phải là thế giới được tạo ra và yêu mến bởi Thiên Chúa, hay là thế giới của những người mà chúng ta phải luôn luôn đi ra để gặp gỡ họ, đặc biệt là người nghèo và những người ở giai tầng thấp nhất của xã hội. Hòa vào với thế giới đau khổ và bị gạt ra ngoài lề này, một cách nghịch lý, lại chính là cách tốt nhất để cách ly chúng ta khỏi thế giới, bởi vì nó có nghĩa là đi theo hướng mà thế giới đang muốn bỏ chạy càng xa càng tốt. Nó có nghĩa là tách chúng ta khỏi chính nguyên tắc đặt mình là trung tâm đang thống trị thế giới này. Không, thế giới mà chúng ta đừng say mê là cái gì đó khác. Đó là cái thế giới sau khi đã bị thống trị bởi Satan và tội lỗi, bởi quyền lực trên không trung, như Thánh Phaolô đã gọi trong thư Ê-phê-sô. Cái thế giới đó đang đóng một vai trò quyết định trong dư luận, và ngày nay, nó đúng là một quyền lực trên không trung theo nghĩa đen, bởi vì nó lan truyền qua vô hạn các phương thế điện tử thông qua sóng điện tử. Một nhà văn nổi tiếng viết rằng, quyền lực này cao độ và mạnh mẽ, đến nỗi không một cá nhân nào có thể thoát khỏi. Nó được coi là một tiêu chuẩn được mặc nhiên công nhận. Hành động, suy nghĩ, hoặc nói năng ngược lại với tinh thần này, được coi là ngớ ngẩn, hoặc thậm chí là sai lầm và phạm tội. Chính trong tinh thần này, mà con người ngày nay gặp thế giới và các sứ vụ, nghĩa là họ đón nhận thế giới mà cái tinh thần này trình bày với họ. Đây là những gì chúng ta gọi là sự thích nghi với tinh thần của thời đại, nói vắn tắt là sự phù hợp. Một tín hữu thi sĩ lớn trong thế kỷ vừa qua là Thomas Stearns Eliot đã viết ba câu nói nhiều hơn cả những quyển sách. Trong một thế giới của những kẻ trốn chạy, người đi ngược chiều sẽ được coi là đang trốn chạy. Các Kitô hữu trẻ thân mến, nếu các bạn cho phép một ông lão như Gioan nói chuyện trực tiếp với các bạn, thì tôi đây sẽ khuyên các bạn. Hãy là những người đi ngược chiều. Hãy có can đảm để đi ngược dòng. Cái hướng ngược chiều này đối với chúng ta không phải là một nơi trốn, nhưng là một con người. Chính là Chúa Giêsu, bạn của chúng ta, và là đấng cứu chuộc của chúng ta. Một nhiệm vụ và là một sứ mệnh được đặc biệt ủy thác cho các bạn là hãy giải cứu tình yêu của con người khỏi sự trôi dạt bi thảm đã đưa đến chỗ. Tình yêu không còn là món quà trao ban bản thân, mà chỉ là sự chiếm đoạt người khác một cách thường khi bạo lực và độc đoán. Thiên Chúa tự tỏ mình trên thập tự giá như Agape, tình yêu tự hiến. Nhưng tình yêu tự hiến không bao giờ tách rời khỏi tình ái, không tách khỏi một tình yêu chào đón theo đuổi, mong muốn và vui mừng khi được yêu thương. Thiên Chúa không những chỉ thực thi lòng bác ái khi yêu thương chúng ta, nhưng Ngài cũng mong muốn chúng ta. Trong suốt Kinh Thánh, Người tỏ mình ra như một người phối ngẫu yêu thương và ghen tuông. Tình yêu của Ngài cũng là thứ tình ái, theo nghĩa cao quý của từ đó. Đây là những gì Đức Benedicto thứ 16 giải thích trong thông điệp Deus Caritas, Thiên Chúa là tình yêu của Ngài. Tình yêu ham muốn và tình yêu ban tặng, một thứ tình yêu đi lên và một thứ tình yêu đi xuống, không bao giờ tách biệt nhau. Niềm tin theo Thánh Kinh không tạo nên một thế giới song song bên cạnh, hay một thế giới nghịch lại với hiện tượng nguyên thủy của con người là tình yêu, nhưng đón nhận con người trọn vẹn, can thiệp vào sự tìm kiếm tình yêu của họ để thanh luyện, và từ đó khai mở cho họ những chiều kích mới. Đây không phải là vấn đề từ bỏ những niềm vui của tình yêu, sự thu hút và ham muốn, nhưng là biết phải làm sao kết hiệp được tình yêu ham muốn và tình yêu ban tặng thành một mong muốn cho nhau, thành một khả năng trao ban chính mình cho người khác, trong khi nhớ lại lời Thánh Phaolô viện dẫn một câu nói của Chúa Giêsu: cho thì có phúc hơn là nhận. Tuy nhiên, khả năng này không xảy đến một sớm một chiều. Cần phải chuẩn bị chính mình để trở nên một món quà tổng thể của bản thân mình cho một sinh vật khác trong hôn nhân, hoặc cho Thiên Chúa trong đời sống tận hiến. Bắt đầu bằng cách trao tặng những món quà là thời gian, nụ cười của các bạn, và thời gian trong cuộc sống dành cho gia đình, giáo xứ và các công việc tình nguyện. Đây là điều mà rất nhiều bạn đã lặng lẽ làm. Trên thập giá, Chúa Giêsu không chỉ đưa ra cho chúng ta một ví dụ về tình yêu tự hiến đến cùng. Người cũng ban ân sủng cho chúng ta để có thể thực hiện tình yêu ấy đến một mức độ nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Nước và máu chảy ra từ cạnh sườn Ngài, tuân đến chúng ta hôm nay qua các bí tích của Hội Thánh, qua lời Chúa, và thậm chí qua việc đơn thuần là nhìn vào đấng bị đóng đinh trong đức tin. Một điều cuối cùng Gioan đã nhìn thấy một cách tiên tri dưới cây thập tự. Những người nam và nữ của mọi thời đại và mọi nơi sẽ hướng mắt nhìn lên đấng đã bị đâm thâu qua và khóc lóc với những giọt lệ ăn năn và được an ủi. Chúng ta hãy hiệp cùng họ trong những lễ nghi phụng vụ tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Trong đời sống tâm linh, cần trở nên trưởng thành hay thơ ấu? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: tại sao Kinh Thánh gọi con người là hình ảnh của Thiên Chúa? Quý vị và các bạn thân mến, trước hết, chúng ta cần phải ghi nhận một điều rất quan trọng này là, khác với các tôn giáo khác, dân Do Thái đã nhận được giới truyền là không được tạc tượng hay vẽ hình của Thiên Chúa. Điều này vẫn còn được dân Do Thái duy trì cho tới ngày hôm nay. Khi đi viếng một hội đường Do Thái, chúng ta không thấy bức tranh hay pho tượng nào của Thiên Chúa hết. Điều này muốn nêu bật chân lý là Thiên Chúa không có hình tượng. Ngài thuộc về thế giới linh thiêng. Không có thân thể, không có phái tính nam nữ, Thế nhưng xem ra đây lại là một điều mâu thuẫn. Một đàng Kinh Thánh khẳng định là Thiên Chúa không có hình dạng nào hết. Đàng khác, Kinh Thánh nói rằng, Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Nếu Ngài không có hình ảnh, thì sao lại dựng nên con người theo hình ảnh được? Đó là thắc mắc mà các nhà thần học đã cố gắng tìm cách giải thích. Dĩ nhiên, trước hết chúng ta hãy khảo sát các đoạn văn Kinh Thánh đã, rồi sau đó chúng ta sẽ xem các lời giải thích sau. Ở chương đầu của sách Sáng Thế, khi nói về cuộc tạo dựng, câu 27 viết rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của mình. Ngài đã tạo dựng con người có nam có nữ, đúng như vậy không thưa cha? Đúng thế. Nên biết là đoạn văn vừa nói đã gây ra khá nhiều vấn nạn. Ngoài cái vấn nạn về việc làm sao con người lại được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, trong khi mà Thiên Chúa không có hình ảnh như đã nêu trên, chúng ta còn gặp hai vấn nạn khác nữa. Vấn nạn thứ nhất, con người ở đây là con người nam và nữ. Phải chăng cả nam cả nữ họp nhau lại mới làm nên hình ảnh của Thiên Chúa hay sao? Vấn nạn thứ hai, bản văn Kinh Thánh sử dụng hai từ ngữ, Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh và giống hệt như mình. Như thế thì hình ảnh và giống hệt là hai tư tưởng khác nhau hay đồng nghĩa nhau? Trước khi trình bày những ý kiến giải thích, chúng ta cần đọc thêm những đoạn văn khác của Kinh Thánh, nhắc tới tư tưởng con người là hình ảnh của Thiên Chúa, trong sách Sáng Thế chương 5 câu 1, chương 9 câu 6, sách Khôn Ngoan chương 2 câu 23, sách Huấn Ca chương 17 câu 1. Những đoạn văn cha vừa nêu toàn là những đoạn văn của Cựu Ước, thế còn Tân Ước có nhắc đến tư tưởng này không, thưa cha? Trong Tân Ước, Thánh Phaolô là người nói nhiều đến tư tưởng này hơn hết. Một đàng Thánh Phaolô thiết lập một tiêu chuẩn cao cấp hơn, khi gọi Đức Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa. Từ đó, khi lặp lại tư tưởng của Cựu Ước về việc con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, Ngài đã lái về chiều hướng là, chúng ta cần phải trở nên giống hình ảnh của Đức Kitô. Trong lịch sử thần học, đã có rất nhiều lối giải thích khác nhau về việc giống hình ảnh của Thiên Chúa, hoặc giống hình ảnh của Đức Kitô. Lối thứ nhất là phân tích từ ngữ. Hầu hết các học giả đều cho rằng, hai từ ngữ hình ảnh và giống hệt là khác nghĩa nhau. Hình ảnh ám chỉ một sự tương đồng theo nghĩa vật chất. Hình ảnh phải quy chiếu về cái mẫu mà nó được tạc. Còn từ ngữ giống hệt có tính cách trừu tượng hơn. Chỉ có một vài nét tương đương, chứ không giống y như khuôn đúc. Nói khác đi, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, tác giả sách Sáng Thế muốn nói lên rằng, con người được thông phần vào một vài ưu phẩm của Thiên Chúa. Nhưng con người không thể nào mà bình đẳng ngang hàng với Thiên Chúa được. Trải qua lịch sử thần học, các giáo phụ đưa ra những lối giải thích khác, dựa theo khía cạnh tu đức, siêu hình hay tâm lý. Nói chung, các vị cho rằng, hai từ ngữ hình ảnh và giống hệt diễn tả hai thực tại khác biệt. Khác biệt giữa hai thực tại này là ở chỗ nào vậy, thưa cha? Dĩ nhiên là có khá nhiều ý kiến, tùy theo người ta áp dụng vào trạng thái tự nhiên hay siêu nhiên. Con người trong trạng thái tự nhiên đã là hình ảnh của Thiên Chúa rồi. Và trạng thái này không bao giờ mất, cho dù con người có phạm tội. Ngược lại, sự giống như thì ám chỉ tình trạng siêu nhiên. Con người được hưởng trong tình trạng công chính nguyên thủy, nhưng sau đó đã bị mất đi, và cần được chuộc lại trong Đức Kitô. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài, từ tinh tú cho tới khoáng vật, thảo mộc, thú vật, động vật và loài người. Nhưng chỉ riêng có con người, Kinh Thánh mới dùng từ ngữ là Thiên Chúa đã tạo dựng nên theo hình ảnh của mình. Như vậy là Kinh Thánh muốn nêu bật sự khác biệt giữa loài người với các động vật và các thụ tạo khác. Sự khác biệt đó ở chỗ con người có lý trí và ý chí. Ngoài ra, con người được gọi là hình ảnh của Thiên Chúa bởi vì được Ngài trao cho trách nhiệm điều khiển vũ trụ, được thông phần vào vai trò sáng tạo của Ngài, và con người có khả năng đối thoại với Thiên Chúa. Thực vậy, khi đọc Kinh Thánh chúng ta thấy rằng, trong tất cả muôn loài thụ tạo, Thiên Chúa chỉ hiện ra và đàm đạo với con người. Riêng chỉ có con người mới có khả năng để nghe và đáp lại tiếng Chúa. Như vậy khi nói rằng, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của mình, thì có nghĩa là Ngài ban cho con người lý trí và ý chí. Ngài trao cho con người được quản lý vũ trụ. Ngài mời con người đối thoại với mình. Nếu hiểu theo nghĩa thiêng liêng như vậy, thì hình ảnh hay là giống hệt đâu có quan trọng gì phải không thưa cha? Đúng như vậy. Sự khác biệt giữa hai ý tưởng hình ảnh và giống hệt được áp dụng vào lịch sử cứu rỗi. Con người dù có phạm tội hay không phạm tội thì vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Xét như là loài thọ tạo có lý trí và ý chí, và được đặt làm chủ vũ trụ. Tuy nhiên, xét như là bạn tri âm của Thiên Chúa, thì sau khi phạm tội, con người đã mất hồng ân đó. Kinh Thánh nói rằng, sau khi phạm tội, con người chạy trốn, không dám giáp mặt với Thiên Chúa nữa. Vì thế các giáo phụ nói rằng, sau khi phạm tội, con người vẫn còn giữ được hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng không còn giống hệt với Thiên Chúa nữa. Chính trong tình trạng này mà chúng ta cần phải quy chiếu về một hình ảnh hoàn hảo của Thiên Chúa, đó là Đức Kitô. Theo Thánh Phaolô, Đức Kitô mới thực sự là hình ảnh trung thực nhất của Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, chúng ta thấy có một bước tiến trong suy tư thần học chung quanh tư tưởng hình ảnh Thiên Chúa. Trước đây người ta chỉ lưu ý tới khía cạnh là con người có lý trí và tự do, hoặc khía cạnh là con người được đặt làm chủ vũ trụ. Ngày nay, người ta còn thêm khía cạnh hiệp thông nữa. Không những con người được kêu mời thông hiệp với Thiên Chúa, nhưng con người cần phải hòa lại Thiên Chúa, khuôn mẫu của sự hiệp thông với chính mình và với tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, thần hóa là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dành thời giờ cho nhau. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sau những lời nói yêu thương, thời giờ mà vợ chồng cần phải dành cho nhau là ngôn ngữ thứ hai của tình yêu. Không thiếu những người vợ than phiền về người chồng của mình như sau. Anh ấy là một người chồng gương mẫu. Anh ấy lo lắng đầy đủ cho vợ con, nhưng anh ấy chẳng bao giờ dành chút thời giờ nào cho tôi. Có một ngôi nhà đẹp, có chiếc xe đẹp, có tất cả mọi tiện nghi vật chất để làm gì, nếu chúng tôi chẳng bao giờ được vui hưởng cuộc sống với nhau và bên nhau. Những người vợ thốt lên những lời trên đây, không mong mỏi gì hơn là thời giờ mà người chồng cần phải dành cho họ. Nói đến thời giờ dành cho nhau, chúng ta phải hiểu đó là sự quan tâm trọn vẹn dành cho nhau. Ngồi bên nhau để xem truyền hình, chưa hẳn đã là dành thời giờ cho nhau. Nếu mỗi người đều chỉ biết chú mục vào màn ảnh truyền hình, mà quên người phối ngẫu bên cạnh mình. Khi bạn ngồi như thế, bên cạnh vợ bạn, bạn dành thời giờ cho màn ảnh truyền hình hơn là cho vợ bạn. Thời giờ dành cho nhau ở đây, phải hiểu, là thời giờ dành ra để nhìn nhau, nói chuyện với nhau, dành cho nhau tất cả sự quan tâm của mình. Dành thời giờ cho nhau cũng có nghĩa là đi bên nhau, ngồi ăn bên nhau, nói chuyện với nhau, và chỉ nhìn nhau mà thôi. Nếu đưa mắt quan sát các thực khách trong một tiệm ăn, chúng ta sẽ đoán được một cách dễ dàng ai là những cặp tình nhân đang hẹn hò, và ai là những cặp vợ chồng. Những cặp tình nhân đang hẹn hò thì nhìn thẳng vào mắt nhau và nói chuyện với nhau. Còn những cặp vợ chồng thì thường ngồi đó không nhìn nhau mà lại nhìn quanh quẩn trong tiệm ăn. Họ đến đó có lẽ chỉ để ăn, chứ không phải là ăn với nhau. 20 phút đồng hồ mà hai vợ chồng ngồi bên nhau để trao trọn vẹn cho nhau bằng một sự chú tâm không chia sẻ là 20 phút quý giá nhất trong cuộc sống mà họ sẽ chẳng bao giờ có lại. Họ không chỉ trao ban cho nhau 20 phút đồng hồ, họ trao ban cho nhau cả cuộc sống của họ. Dành thời giờ cho nhau, trước tiên là ở với nhau. Ở với nhau, chứ không ở kề bên nhau. Trong các phương tiện di chuyển công cộng, hai người hành khách xa lạ có thể ngồi bên cạnh nhau, nhưng họ chẳng bao giờ ở với nhau. Ở với nhau là chú tâm đến nhau, là trao ban thời giờ cho nhau. Khi một người cha ngồi trên sàn nhà, trao quả bóng cho đứa con 1 tuổi của mình, sự chú tâm của ông không đặt vào quả bóng, mà chính là đứa con của mình. Thời gian mà cha con dành cho nhau là thời gian họ ở với nhau. Nếu trái lại, người cha vừa trao quả bóng cho đứa con, lại vừa nói chuyện trên điện thoại, thì chắc chắn sự chú tâm của ông không được dành cho đứa con nữa. Có những cặp vợ chồng tưởng rằng mình dành thời giờ cho nhau, trong khi trong thực tế, họ chỉ mới ở gần nhau mà thôi. Họ ở gần nhau trong một mái nhà, họ ngồi gần nhau trên cùng một bàn ăn, thậm chí họ ngủ gần nhau trên một chiếc giường. Nhưng họ không đương nhiên ở với nhau và cho nhau thực sự. Người chồng vừa xem thể thao trên màn ảnh truyền hình, vừa nói chuyện với vợ, chắc chắn không thực sự dành thời giờ cho vợ, bởi vì ông không dành trọn vẹn sự chú tâm cho vợ. Dĩ nhiên, thời giờ dành cho nhau cũng không chỉ có nghĩa là hai người ngồi nhìn nhau. Nó còn có nghĩa là cùng nhau làm việc chung với nhau và dành trọn sự chú tâm cho nhau. Công việc mà hai người đang làm chỉ có tính cách phụ thuộc. Xét về mặt cảm xúc, điều quan trọng chính là hai người quan tâm đến nhau trong suốt thời gian làm công việc ấy. Việc làm ấy chỉ như chiếc xe giúp cho hai người được ở với nhau mà thôi. Việc người cha trao quả bóng cho đứa con, tự nó không quan trọng. Điều quan trọng chính là cảm xúc mà cha con cảm nhận được qua sự trao đổi ấy. Cũng thế, khi hai vợ chồng cùng chơi tennis với nhau chẳng hạn, điều quan trọng không phải là ván chơi tennis, mà chính là thời giờ họ dành cho nhau. Dành thời giờ cho nhau khi đeo đuổi cùng một công việc là một biểu hiện về sự quan tâm mà hai người muốn dành cho nhau. Cũng giống như những lời nói yêu thương. Ngôn ngữ của thời giờ cũng có nhiều thổ ngữ. Một trong những thổ ngữ ấy là cách nói chuyện. Cách nói chuyện đích thực giữa hai vợ chồng phải là một cuộc đối thoại, trong đó hai người chia sẻ cho nhau kinh nghiệm, những ý tưởng, những cảm nghĩ và ước muốn. Người ta than phiền rằng người phối ngẫu của mình không nói chuyện. Điều đó không có nghĩa là không nói một lời nào. Điều đó chỉ có nghĩa là người phối ngẫu ấy chẳng tham dự vào cuộc đối thoại. Họ có thể nói đủ điều, nhưng chẳng hề biết lắng nghe hay cảm thông với người phối ngẫu của mình. Ngôn ngữ thứ nhất của tình yêu là những lời nói khẳng định. Nếu những lời nói khẳng định tập trú vào những gì chúng ta muốn nói, thì một cuộc nói chuyện đích thực lại tập trú vào điều chúng ta nghe. Thật ra, đối thoại thiết yếu là biết lắng nghe. Khi đi vào một cuộc nói chuyện giữa vợ chồng, phần đông trong chúng ta chỉ chú tâm đến việc phân tách các vấn đề và tìm ra những giải đáp. Chúng ta quên rằng hôn nhân thiết yếu là một quan hệ, chứ không phải là một dự án cần thực hiện hay một vấn đề cần được giải quyết. Trong quan hệ, thái độ cơ bản là lắng nghe, để cảm thông với những tư tưởng, cảm xúc và ước muốn của người phối ngẫu. Những lời khuyên chỉ được đưa ra khi nào được yêu cầu, và nhất là phải được đưa ra với thái độ cảm thông. Phần đông trong chúng ta không quen lắng nghe. Chúng ta thích suy nghĩ và nói năng hơn là lắng nghe. Học lắng nghe có lẽ cũng khó khăn như học một tiếng ngoại quốc. Nhưng chúng ta phải học lắng nghe nếu chúng ta muốn thông đạt tình yêu. Điều này đặc biệt đúng nếu ngôn ngữ tình yêu thiết yếu của người phối ngẫu chúng ta là thời giờ và thổ ngữ của họ là cung cách nói chuyện. Chúng ta có thể tóm tắt một vài cử chỉ cụ thể cần làm hay cần tránh trong ngôn ngữ tình yêu là thời giờ dành cho nhau như sau. Hãy nhìn thẳng vào mắt người phối ngẫu khi nói chuyện. Đừng bao giờ vừa lắng nghe người phối ngẫu lại vừa làm một việc khác. Hãy lắng nghe những cảm xúc của người phối ngẫu. Hãy quan tâm đến ngôn ngữ của thân xác. Bất cứ một cử động nào trên thân xác cũng đều có ý nghĩa và đều biểu hiện một cảm xúc sâu xa bên trong. Tránh đừng bao giờ ngắt lời. Trên đây là những cử chỉ cụ thể cần tuân giữ hay tránh trong ngôn ngữ tình yêu là thời giờ dành cho nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia.
Và các bạn thân mến, Thánh Francisco Assisi có kể lại cho huynh Leo nghe một câu chuyện như sau. Có một vị ẩn sĩ nọ ao ước được nhìn thấy Chúa nhưng không bao giờ đạt được ước nguyện. Vẫn còn một cái gì vướng mắc trong cái nhìn khiến ông ta không thể nào nhìn thấy Chúa được. Càng cố gắng đọc kinh cầu nguyện bao nhiêu, càng ăn chay hãm mình bao nhiêu, ông ta càng thất vọng bấy nhiêu. Ông vẫn không hiểu đâu là chướng ngại khiến ông không thể trông thấy Chúa. Thế rồi, một buổi sáng nọ, khi vừa ra khỏi giường, ông bỗng reo hò sung sướng, thì ra ông đã tìm ra lý do. Đó là một cái tách uống trà nhỏ nhưng rất đẹp mà gia đình đã tặng cho ông. Đây là kỷ niệm duy nhất của gia đình mà ông cố gắng gìn giữ như một báu vật. Và dĩ nhiên, đây cũng là của cải trần thế duy nhất mà ông còn bám víu vào. Không một chút do dự luyến tiếc, vị ẩn sĩ cầm lấy chiếc tách thân yêu ném mạnh xuống nhà. Từng mảnh vụn vỡ ra, từng luyến tiếc tan vỡ. Vị ẩn sĩ ngước nhìn lên và sáng hôm sau ông đã nhìn thấy Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Sách Xuất Hành, đoạn 33, từ câu 18 đến câu 23, thuật lại rằng: Một hôm, Môi-sen thưa với Chúa rằng, ông ao ước được nhìn thấy dung nhan Ngài. Bấy giờ, Chúa mới trả lời cho Môi-sen rằng, không ai có thể nhìn thấy ta mà vẫn còn sống. Liền sau đó, Thiên Chúa bảo Môi-sen nấp sau một tảng đá lớn, để chỉ nhìn thấy sau lưng của Ngài mà thôi. Khao khát được nhìn thấy Chúa, đó cũng là mơ ước duy nhất của người tín hữu Kitô. Chúng ta được tạo thành cho Chúa, chúng ta chỉ được yên nghỉ khi được ngắm dung nhan của Ngài mà thôi. Nhưng không ai có thể nhìn thấy nhan Chúa mà vẫn còn sống. Điều đó có nghĩa là nỗi khao khát được thấy Chúa chỉ lớn lên trong chúng ta khi chúng ta biết dẹp bỏ những vướng bận và vướng ngại trong chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta rằng, của cải chúng ta ở đâu thì tâm trí chúng ta cũng ở đó. Nếu chúng ta chạy theo tiền tài, của cải, danh vọng, lạc thú, thì lòng trí chúng ta sẽ không muốn tưởng nghĩ đến Chúa. Và sau khi gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta phải chia sẻ niềm vui đó giống như các thánh tông đồ xưa đã loan báo tin mừng sau khi gặp được Chúa Giê-xu phục sinh. Đức Thánh Cha Francisco cũng viết như sau: Những ai đã mở cửa tâm hồn mình cho tình yêu của Thiên Chúa, đã nghe thấy giọng nói của Ngài và nhận được ánh sáng của Ngài, thì không thể giữ món quà này cho riêng mình. và khi đức tin được nghe và được thấy, nó cũng được truyền lại như lời nói và ánh sáng. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho chúng con biết ra khỏi mình để có thể nhìn thấy bóng dáng của Chúa trong các biến cố của cuộc sống, nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong người anh em. Xin Chúa cho chúng con biết gìn giữ niềm vui của Chúa phục sinh trong tâm hồn, và nhất là biết trao niềm vui đó cho người anh em sống chung quanh mình. Amen.
Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại, sống lại thần vinh quang. Alleluia, Alleluia.
Trái tim con dâng lên nước nguyện tâm tình. Hôm nay quyết sống theo đường công chính.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình, hạnh phúc.